Nam mô A Di Đà Phật.
A Di Đà Phật.
Xin mở trang 121. Vấn đề thứ 27. Người khai thị còn làm gì khi người bệnh vừa tắt hơi? Xin thưa với chư vị, chúng ta đang đi tới những chỗ hết sức cụ thể, từng điểm, ráng cố gắng. Và ở đây cũng xin nhắc nhở là người vừa tắt hơi và những cái trạng thái mà trong lúc hấp hối, cái giai đoạn này rất quan trọng, vô cùng quan trọng. Ban hộ niệm không thể nào rời khỏi hiện trường. Và xin thưa với chư vị, một người đi đến cái chỗ mà gần tắt hơi mà nghe được những lời khai thị của người hộ niệm, những lời hướng dẫn của người hộ niệm, thì cuộc hộ niệm mới có tác dụng tốt. Sợ nhất là những người khi xả bỏ báo thân rơi vào tình trạng mê man bất tỉnh. Chính vì thế mà chúng ta phải làm sao mà đừng để rơi vào cái tình trạng gọi là mê man bất tỉnh mới được. Đây là cái điểm mà trước tiên chúng ta phải lo. Trong những cuộc tọa đàm trước chúng ta đã nói qua. Ví dụ như mình nói thẳng, một người bệnh mà đã đi đến tình trạng nặng rồi, một là chúng ta tinh tấn tu hành, thành tâm tu hành nhờ chư Thiên Long hộ pháp gia trì bảo vệ. Hai là những lời của bác sĩ thực sự có giá trị lắm. Ví dụ như tình trạng của anh Hai chẳng hạn là bệnh, bác sĩ luôn luôn nhắc nhở là phải tập thể dục vận động. Thì những cái tập thể dục vận động đó chính anh Hai phải làm đấy, chứ không phải ai làm đấy hết. Đừng bao giờ nghĩ rằng là chúng ta niệm Phật như vậy là đủ vượt qua cái nghiệp chướng của mình. Mà sự vận động, sự đi lại đó nó giúp cho đầu tiên tránh cái tình trạng mà gọi là tê liệt này một chỗ, mà tập cho những sợi thần kinh bắt đầu hoạt động trở lại. Chính những sợi thần kinh hoạt động trở lại, sức khỏe nó khôi phục lại, nó giúp cho mình tỉnh táo. Cũng giống như khi bác sĩ nói rằng là cái bệnh này là không được ăn mặn quá, thì mình phải tự mình mà răn đe lấy mình. Chứ mình không răn đe lấy mình thì đến lúc đó mà đưa vào cái tình trạng coma hoặc là mê man bất tỉnh thì ban hộ niệm cũng đành chịu thua. Đó là do cái phước phần của mình. Cho nên chư vị, một là cái tinh thần của mình chí thành chí kính để nhờ Phật gia trì. Hai là chính những cái việc kiên nghị của mình giúp cho mình vượt qua. Tại vì chư vị nhớ là bệnh từ khẩu nhập mà họa từ khẩu xuất đấy. Cái miệng mình không à. Cho nên tự mình phải thực hiện lấy những điều của mình. Người hộ niệm không phải là cái người mà bắt buộc phải đi tới chăm sóc cho người bệnh. Nhưng mà người nhà chăm sóc người bệnh và chính người bệnh cũng phải ý thức cái chuyện đó để mà tự mình cố gắng vượt qua. Mình có cố gắng thì chư Long Thiên hộ pháp người ta mới giúp đỡ gia trì cho. Chứ mà có nhiều người quá ý y về vấn đề ăn uống. Cũng là cái vấn đề mà thiếu trách nhiệm với cái vội mạng của mình. Tại vì đi tới cái chỗ mà bác sĩ căn dặn từng bước thì chúng ta phải cẩn thận. Đấy là cái điều mà chúng ta phải lo trước, là để trong những ngày giờ lâm chung mình cố gắng tỉnh táo. Thì xin thưa với chị vị, ngoài vấn đề mà bác sĩ dặn rồi thì cái tinh thần của người bệnh vô cùng quan trọng. Dám nói là không sợ bệnh chứ không phải là ý y, không phải là bừa bãi, hoàn toàn nó khác nhau. Không sợ bệnh là cái tinh thần mình mới vững vàng để mà đi lên. Còn mình ý y là do cái sự cẩu thả, mình làm cho cơ thể mình suy kiệt đi là có điều sai lầm. Nếu mình quá chấp vào vấn đề hình thức thì có thể mình đi vào cái chỗ sợ chết, nhưng đấy không phải. Mình phải làm sao cho cái lúc mà ra đi mình tỉnh táo. Một trường hợp ví dụ như ông cụ của âm, đến 15 phút trước khi xả bỏ báo thân ông còn nghe được, ông còn cười được, ông còn dẫn được, tức là ông tỉnh táo. Ví dụ như cách đây có mấy ngày có một người, người ta vãng sanh mà đến giây phút cuối cùng mà người ta còn vẫy tay, còn nói là tôi thấy A Di Đà Phật đến rồi tôi đi, tức là người ta tỉnh táo. Tỉnh táo đến nỗi mà người nhà không biết rằng là ngày nay ông ta đi, cho nên bỏ đi chơi. Đó là nhờ cái sự lòng chí thành chí kính người ta mà người ta tỉnh táo, đó là cái phước báo. Cho nên cái phước báo nó vô cùng quan trọng. Bây giờ đưa tới cái chỗ mà cái giờ phút mà tắt hơi rồi. Và cũng xin nói thêm nữa là đến mình biết được những cái người mà đưa đến cái giờ mà sắp ra đi, lúc nào thấy mà người ta tính, mình phải nhắc liền. Bác chính ơi, bác đang nằm đây chờ từng giây từng phút để đi theo A-di-đà Phật về Tây Phương đấy. Cái thời gian mình bỏ báo thân nó sắp đến rồi đấy. Bác vững tâm, bác yên chí nha. để chuẩn bị theo A Di Đà Phật về Tây Phương thành đạo, xả bỏ tất cả những cái khổ sở đau đớn gì trong cả một cuộc đời. Nhớ, ví dụ những cái lời nói này mà nếu rót được vào tai người bệnh thì người bệnh đó là người bệnh có phước báu. Những cái lời nói này mà rót không được vào tai người bệnh thì người bệnh đó là người bệnh thiếu phước báu, người bệnh bị mê man bất tỉnh. Rất khó. Dù rằng là còn nước mình mới còn tát, còn một cái cơ hội mình cố gắng cứu, nhưng mà nó thêm vào tình trạng là khó khăn. Mong chư vị phải nhớ cho những cái điểm này để mà chúng ta phải bây giờ vững, đừng nên sơ suất. Bây giờ khi mà một người bệnh tắt hơi rồi thì xin thưa với chư vị là trong cái pháp hộ niệm chúng ta cũng phải hiểu một chút về cái bệnh lý. Khi mà người bệnh vừa mới ngưng hơi xong, mình thấy mới có 1-2 giây chưa chắc người đã tắt hơi rồi. Trong cái kinh nghiệm của dì em, có nhiều người ta ngưng hơi thở cả hằng 30 giây mà sau đó thở lại đấy. Thực sự, cho nên cái hơi thở người ta có nhiều khi nó mệt mỏi mà nó chậm chạp vô cùng. Thành ra cái người trưởng ban hộ niệm phải theo dõi sát nút. Nếu mà thấy cái người bệnh mà vừa tắt hơi mà mình vội vã làm lên coi chừng gây náo động không tốt, phải bình tĩnh một chút chứ. Thì ở đây câu A nói như thế này: khi người bệnh ngưng hơi thở cỡ chừng 1 phút, tức là biết chắc họ đã buông báo thân rồi, thì lúc đó người trưởng ban phải khai thị cho họ, nói lớn một chút. Khai thị. Có nhiều người nói là hộ niệm không khai thị. Khi mà hộ niệm cho một vị Bồ Tát, một vị Đại Thượng Thiện Căn chứ bị không cần khai thị. Nhưng mà với phàm phu chúng ta hướng dẫn cho người ta, nhất là những điểm này vô cùng quan trọng. Bây giờ mình hướng dẫn mình khai thị như thế nào đây? Tức là mình thấy người ta ngưng cái hơi thở cỡ chừng 30-40 giây, 1 phút là mình biết là thực sự họ đã ngưng hơi thở rồi. Mình phải lên tiếng liền. Lời nói phải mạnh, phải rõ, phải chậm để cho người ra đi đó, người ta bắt được những cái lời hướng dẫn của mình và người ta làm theo để người ta vãng sanh. Thì lời nói như này: bác trồng văn ít pháp gia y ơi, giờ phút xả bỏ báo thân đã đến rồi. Nói rõ ràng, từng tiếng nhắc nhở cho người ta biết là bác sáu ơi, bác chín ơi, bác thực sự đã xả bỏ báo thân rồi. Xác thân vô thường thực sự đã bỏ rồi. Giờ phút này là tối quan trọng để đi về Tây Phương, nhất định tất cả mọi hiện tượng gì xảy ra trong lúc này đừng để ý tới, nhiếp tâm lại niệm A Di Đà Phật, theo A Di Đà Phật về Tây Phương. Bác nhìn đây là ảnh tượng của A Di Đà Phật, chỉ được đi theo A Di Đà Phật về Tây Phương, ngoài ra không được theo bất cứ một vị nào khác nhé. Dâm làm cái mẫu, thì cái mẫu như thế này chứ vị không cần phải đọc đúng như vậy, mà làm sao giới thiệu cho họ. Một là báo cáo cho họ biết đã xả bỏ báo thân rồi. Hai là cái giai đoạn này là giai đoạn rất là quan trọng, phải nhíp tâm lại, đừng để ý những cảnh giới nào khác, để đi theo A-di-đà Phật. Nhớ là bác sáu ơi, đi theo A-di-đà Phật. Mà khi mình nói như vậy, tay mình chỉ cái tấm hình A-di-đà Phật, họ vững vàng mà ra đi. Nhớ chưa, đừng nói là bác chín ơi, bác đi theo Phật Bồ Tát nhé. Khai thị như vậy là làm cho lạc đường, lạc hẳn liền. Mà bác sáu ơi, đi theo A-di-đà Phật. Trước những ngày đó mình luôn luôn dặn, người vãng sanh muốn đi theo A-di-đà Phật là theo cái tấm hình mà mình treo trước mặt người đó. Tại vì hóa thân A-di-đà Phật, biết được ngay trong tâm của mình, ngày ngày đều nhìn tấm hình đó mà niệm Phật, mình đã chấp nhận đây là hình tượng của A-di-đà Phật, thì A-di-đà Phật hóa hiện thân ra theo như tấm hình đó mà hướng dẫn mình đi về Tây Phương Cực Lạc. Nhất định trong pháp giới không ai được quyền giá dạng bổn tôn của người muốn vãng sanh Tây Phương Cực Lạc. Còn nếu mà chư vị sơ ý mà cứ nghĩ rằng là theo Phật, theo Bồ Tát, theo Quang Minh, thì lúc đó vạn thứ hiện ra, mình thô liền, đi không vững là lạc đường. Sở dĩ hàng vạn người tu hành mà sau cùng lạc đường, rơi vào những cảnh giới khổ đau là tại vì bị cảm bẫy. Cho nên cái pháp môn hộ niệm vạch ra cho mình cái nào cụ thể vững vàng, không để rơi vào cảm bẫy được. Nếu sĩ rơi vào cảm bẫy thì kẹt vô cùng, vì nghiệp chúng ta quá lớn, tu như thế này mình tưởng rằng là mình chứng mình đắc, nhưng mà thực ra toàn bộ những cái chứng đắc gì mà mình có trong trong lúc mình tu hành hầu hết chỉ là giả huyễn mà thôi, hoàn toàn là do vọng tưởng sinh ra, không đúng đâu. Chính vì không đúng cho nên khi mà mình nằm xuống rồi thì tất cả những cái gì mà gọi là chứng đắc tan biến theo mây khói. Lúc đó chưa căn là tá hoại, toán thần trái dụ nhẹ nhàng cài một cái bẫy là đi theo liền, là sai liền, là bị kẹt liền. Sở dĩ như vậy mà vãng nhân tu, ức nhân tu không có một người thành tựu là do cái tình trạng này. Mong chư vị nhớ cho kỹ, đừng có khinh thường cái pháp hộ niệm. Niệm thật mạnh, thật đều câu A-di-đà Phật. Lúc này nếu có đông người đứng chấp tay cho trang nghiêm, niệm Phật càng tốt, càng có lực. Đúng không chư vị? Cũng nhắc lại là cho có lực. Cái lực này tức là cái lực mà niệm Phật của mình mạnh, rõ, để cho người mới ra đi đó, người ta chú ý đến cái tiếng niệm Phật của mình, ta nhiếp tâm, ta định tâm lại, ta vững vàng là có những người bảo vệ, và họ nương theo cái lực niệm của mình mà họ niệm được câu A-di-đà Phật để họ vãng sanh. Nên nhớ tất cả điều dành cho người bệnh. Nếu người bệnh lúc đó mà làm được, niệm Phật được, nguyện vãng sanh được thì họ vãng sanh. Lúc đó mà họ lười biếng, họ nằm chèo queo thì đành chịu thua. Nhớ cho kỹ, hoàn toàn không có một cái năng lực gì của người hộ niệm để mà giúp cho người đó đi vãng sanh Tây Phương Cực Lạc, mà tất cả đều dành vào cái người bệnh đó làm cho được. Nên nhớ cho kỹ, gọi là nhất thiết duy tâm tạo, tất cả đều do chính cái tâm lực của người bệnh có làm được hay không. Hay họ làm được thì họ vãng sanh, họ làm không được thì họ mất phần vãng sanh. Cho nên xin thưa với chư vị, hộ niệm thực sự là một pháp đại tu chứ không phải là tiểu tu. Tu từ bây giờ mà tu thắng cho đến lúc mình lâm chung, mình xả bỏ bao tông, mình phải thực hiện con đường tu của mình rõ rệt, cụ thể thì mình mới được vãng sanh. Cái khó là cái chỗ này, chứ không phải là nằm im đó chờ lúc sắp chết rồi kêu ban hộ niệm tới là ban hộ niệm giúp cho mình vãng sanh. Hoàn toàn không có chuyện này. Nói thẳng thắn với chị vì không có chuyện này. Chính vì thế mà trong những thời gian qua chúng ta nói hộ niệm luôn luôn nhắc nhở là tự mình phải thực hiện lấy. Lúc đó mà nếu tôi mệt quá tôi không có có niệm, mệt quá thì đành phải đi theo nghiệp chướng mà tọa nạn. Nói thẳng thắn, tại vì nghiệp của mình trong bao nhiêu đời kiếp tự mình làm lấy, thì bây giờ giá cái nghiệp đó cũng tự mình làm lấy. Người hộ niệm tới dẫn dắt từng điểm nhắc nhở từng điểm. Bác chính ơi, bác phải nhiếp tâm lại, niệm Phật với đại chúng, hãy niệm A-di-đà Phật, kiên trì dũng mãnh, nhất định nhiếp tâm lại, đừng nghĩ những chuyện khác, để cầu vãng sanh Tây Phương Cực Lạc. Nếu bác chính này mà làm được thì bác chính đã được vãng sanh. Nếu bác chính làm không được thì mà niệm 50 giờ sau thần tướng vẫn cứ ngắt, tại vì họ đã theo nghiệp rồi. Chính vì thế mà xin thưa với chư vị, người hộ niệm phải tập, phải học những cái phương pháp gọi là khai thị. Lúc đó mà mình nói hướng dẫn người ta những lời mà yếu thì không cách nào có thể vượt tâm trí họ lên được. Hiểu được như vậy mới thấy rằng là đừng bao giờ khinh thường cái pháp hộ niệm này mà sau cùng bị nạn. Hãy nhớ là hàng vạn người trong quá khứ mình biết được, họ cũng tu hành tốt lắm nhưng mà sau cùng ra đi rất là yếu, không có cái hiện tượng gì mà thoát. Thì đừng nghĩ rằng mình là một người đặc biệt trong một vạn người đó. Không phải đâu. Mong chư vị hiểu cho, khi mà nghiệp tướng đã ứng hiện ra rồi, coi chừng trở tay không kịp. Như vậy thì sao? Chí thành chí kính. Những ngày gần đây Diệu Âm hay nhắc đến cái chữ là khiêm cung từ ái. Đây là cái lời mà khai thị rất là sắc bén của Ấn Quang Đại Sư. Chí thành chí kính là cái đạo nhiệm màu để giúp chư vị vượt qua ách nạn của nghiệp chướng, được Phật thương xót đi về Tây Phương. Nếu khởi một cái tâm thương mạng tự đắc lên, nhất định bị kiềm chế. Tại vì cách đây hình như tuần trước phải không? Đúng rồi, tuần trước cũng một người niệm Phật tự cho mình chứng đắc mà sau cùng đi tự tử chết. Tại sao vậy? Tại sao bao nhiêu người không bị như vậy mà mình bị như vậy? Tại vì sới thượng mạng lên rồi, tại vì sới đã cho mình chứng đắc rồi, tại vì sới đã cho mình ngon rồi, vô tình bị oán thân ra chủ kìm ngay lập tức mà không phải. Mong cho vị hiểu được như vậy thì chúng ta phải nhớ là lấy lời Ấn Tổ mà đi, nhất định thành kính, kết học với nhau, cùng nhau niệm Phật chân thành, niệm Phật chí kính, để Phật thương mà đưa mình vượt qua ách nạn của nghiệp chướng, trở về Tây Phương thành đạo vô thượng. Nam mô A Di Đà Phật.
A Di Đà Phật.
Diệu pháp âm Như Lai mát dịu ánh trăng rằm, ngát thơm khói hương trầm, đem an bình cho cả thế gian. Biển sao lung linh mây lấp lánh, đường về quê hương chốn yêu thương, mái tranh buông màu lam khói, hoa nặng nở khắp sân nhà.